Một người Phật tử sau khi đã quy tâm bảo, tiếp nhận ba ngôi tâm linh, thì ở trong nhà đó vốn đã có thờ thần tài, thần táo, có nên tiếp tục thờ như vậy hay không? Nếu không đó thì phải làm gì với các vị thần đó? Vì hai vị thần này do ông bà tổ tiên ở trong gia tộc thờ từ xưa đến nay. Hơn nữa, chúng tôi nhìn thấy cũng có rất nhiều người trong đó các Phật tử từng thành cũng thờ. Ở đây xin hỏi nhà người nào không có thờ thần táo với là thần tài, xin giơ tay. Hai người trên mấy trăm người. Cái tỷ lệ như thế thì nó quá ít. Câu hỏi nêu ra là do vì ở truyền thống gia đình, ông bà tổ tiên mình đã làm cho nên họ làm theo. Còn quý vị tại đây đó thờ thần táo và thần tài đó, lý do tại sao? Có người nói lẩm nhẩm là thờ thần tài để có tài sản của cải, thờ thần táo để ông về ông tấu trình với thượng đế xôm tụ chút xíu, thượng đế không chù dập. Thành ra là cái ý niệm về sự được bảo hộ liên hệ đến tài sản của cải vật chất để dẫn đến một đời sống thịnh vượng đó, nó không chỉ là một sự mơ ước mà là một cái nỗi ám ảnh của con người. Phần lớn trong nhân gian, con người có thói quen là không đặt vấn đề mà chỉ theo những gì đã có từ trước. Cha mẹ mình làm, bây giờ mình làm theo. Giả sử có thắc mắc hỏi cha mẹ tại sao thờ ông thần tài, thần táo thì cha mẹ cũng không giải thích, chỉ nói thờ đi, giàu sang phú quý đến. Từ chỗ đó mà các niềm tin sai lầm có cơ hội và điều kiện tiếp tục để tồn tại. Trong dân gian còn có một quan niệm, lâu lâu đến nhà người khác thấy người ta sơ ý chúng cái chỗ thần tài về nhà thì của cả tài sản nó sẽ sung túc hơn, tức là mình mang tài vật của người khác về nhà mà. Cái quan điểm đó là cho người ta phải cái bàn tay hơi ngứa ngứa, đi đâu mà không bóc không lấy không ngủ. Người Đài Loan và Trung Quốc có thói quen là thờ con bì hiu. Con bì hiu đó là một cái con vật nó huyền thoại mà gắn liền với tài sản, người ta thích lắm. Con vật này đó bụng đó, thì cũng hơi to, không có cái hậu môn, cái miệng to dần dần, nó tượng trưng cho là ăn vào thật là nhiều mà không có rỉ chảy ra cái gì hết trơn. Cho nên đó, cái người buôn bán đó, với niềm tin dị đoan đó, thì họ muốn là thỉnh con bị hiêu về. Giá trị vật lý của đó đó, từ lúc nó chỉ một, nhưng mà đưa người ta bơm phòng lên, người ta bán thành 200-300 lần, người ta cũng mang về. Ở tại khách sạn Windsor ở chợ Đông phía trước đấy, có hai con bì hiu lớn đó, nó giống hình con lân đó. Và rất nhiều người Hoa khi đến đây và nhiều nơi có thờ bì hiu, ta sờ vào bụng bì hiu, thân thể của nó, để mong cho cái hên về tài lộc nó đến với gia đình của mình. Thì dĩ nhiên là cái niềm tin dị đoan nó có một cái chất liệu an thần, giúp cho mình được phần nào chấn an. Hôm nay tôi mới sờ đụng được con bì hiu, như vậy là tôi đang đụng đến tài sản của cải, và do đó năm nay nó được hanh thông. Cái sự chấn an và tâm lý đó nó là một cái cơ nghiệm tạo ra một sự lệ thuộc rất nhiều, và cái tai hại lớn nhất của nó là làm cho con người bất an. Cái thể hiện bên ngoài là an, nhưng mà cái tâm lý vô sức bên trong là bất an, là bởi vì đó, trên thực tế đó, cái khó khăn trở ngại chướng duyên đó, nó vẫn là ồ ạt trực trồ và nắm lấy chúng ta không hề buông tha tí nào. Nếu như trong đời sống của mình nó có những điều thiếu sáng suốt ở trong quyết định, trong đầu tư, và các cái bối cảnh điều kiện không thuận lợi cho những đầu tư này, làm cho chúng ta phải khốn đốn rất là nhiều lần, thì thay vì thờ thần tài hay hay là thờ con bì hiu. Thì nhà Phật dạy đó, thì mình gieo trồng kiến thức nhân quả về kinh tế thị trường. Thì trong giai đoạn hiện nay đó là xã hội đang vận hành theo cái cơ chế đó như là một cộng nghiệp, và đó là cái cộng nghiệp của thế giới. Các nước cộng sản ngày nay cũng đã từ bỏ cái phương thức kinh tế quốc dân để đi theo kinh tế thị trường, và cái cộng nghiệp toàn cầu này đó, nó làm cho chúng ta buộc phải có kiến thức về đó để chúng ta tạo ra sự phát triển bền vững ở trong mọi sự đầu tư với cái lãi mà vẫn đảm bảo được đời sống đạo đức và sự bình an của tâm hồn. Như vậy thay thế vào những cái niềm tin sai lầm này đó, thì nhà Phật dạy là chúng ta hãy tin tưởng vào nhân quả và làm nhiều phước báo, thì các phước báo này sẽ là vị thần tài hỗ trợ cho chúng ta, chứ không có ông thần tài nào bên ngoài hết trơn. Cho nên việc thờ thần tài đó không cần thiết nữa. Tương tự của ông Táo. Ông Táo đó thì đến ngày 23 đưa ông về trời. Nhiều chùa ở vùng quê hẻo lánh á, kể từ ngày hôm đó là không có chuông mỏ tụng niệm bái sám gì hết á. Có nhiều Phật tử không hiểu á, ai hỏi đến để nói là bây giờ ông Táo về trời rồi, đâu có ai tình trình tấu trời đó tụng kinh gì cho nó mệt. Như vậy là mình tụng là mình lấy điểm. Thực ra đó, sống ở trong bối cảnh của nền văn hóa nông nghiệp, nhiều ngôi chùa ở vùng thôn quê đó, nhất sư nhất tự, tức là một ngôi chùa chỉ có một vị thầy, từ sáng cho đến chiều tối đó hoài tụng niệm bái sám, tu tập hành trì, hướng dẫn cho bá tánh. Nhà sư còn phải làm kinh tế, có mặt ở đồng áng, cho nên một năm cũng có vài ngày để nghỉ ngơi. Và nghỉ ngơi đó thì cũng nhân cái sự kiện là cuối năm đó mà. Rồi khi ai hỏi là lúc mà nó cắt cớ cho vui, chứ làm gì có chịu mà ông Táo về trình ông trời. Ông trời có đâu trình. Cho nên chúng ta biết là cái phong tục mà nghỉ tụng kinh vào ngày 23 đó, nó không phải là đưa ông Táo, mà là để nghỉ mệt, là chuẩn bị cho việc tổ chức cái lễ vía Đức Phật Di Lặc vào ngày mùng 1 và cái chương trình đặc biệt vào ngày 30, tức là đêm giao thừa. Cái phong tục này chúng ta thấy là nó không có mặt ở các vùng thành thị. Chùa thành thị thì quanh năm suốt tháng thì tụng kinh, vì mỗi ngôi chùa dù bé bé nhỏ nhỏ cũng có 5-7 thầy, hoặc là dài chục thầy như chùa Giác Ngộ ta. Cho nên luân phiên tụng niệm, nhiều vị tụng buổi sáng, nhiều vị buổi trưa, nhiều vị buổi chiều, nhiều vị buổi tối. Do đó nó không cần phải có một cái thời gian ngưng nghỉ hoàn toàn. Ý niệm về sự bị mách hay là bị báo cáo đó làm cho người ta sợ mà không dám làm những điều xấu, những điều không hay, nó cũng góp phần làm cho người đó trở nên người tốt. Vì cái tốt này là cái tốt bất đắc dĩ, vì mình sợ quá cho nên mình ráng mới làm. Trong cái đó đạo Phật dạy là để có được một giá trị đạo đức đó, thì chúng ta thấy rằng là những hành động tiêu cực của mình trực tiếp ảnh hưởng và gây khổ đau cho người. Cho nên vận chuyển lòng từ bi, thấy cái hạnh phúc của người khác ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của mình và ngược lại. Cho nên chúng ta sống một cách có trách nhiệm, làm chủ các hành vi để không phải chịu các hậu quả tiêu cực về sau này. Như vậy là thay vì chúng ta thờ thần Táo và thần Tài đó, thì chúng ta thay thế vào đó đó là gieo trồng phước báo, và phải hết sức nghiêm túc và lương thiện về bản thân của mình. Thì các ý niệm đó nó sẽ phát huy làm cho mình ngày càng năng động và tích cực hơn. Còn việc thờ các thằng đó chẳng những không có giá trị lợi ích gì, ngược lại nó làm cho chúng ta trở nên mê tín và dị đoan. Ở trong lễ quy tâm bảo, tức là chính thức nhận Đức Phật làm thầy, thì có một cái điều phát nguyện tất cả chúng ta đều nhớ: con sinh từ nay đến trọn đời nhận Đức Phật làm thầy, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời, con không còn nương tựa vào thượng đế, thần linh và các Phật như là vật bái linh. Nhưng mà rất tiếc đó, là chúng ta ít nhớ cái này. Để hỗ trợ cho phần nhớ đó, đó thì Trong mấy năm qua đó, bất kỳ ai quy Tam Bảo đó, chúng tôi đều làm thứ nhất đó, là một cái bằng phái quy khổ A4. Thứ hai đó là cái thẻ Phật tử bằng khổ chứng minh nhân dân. Mặt sau của thẻ này đó thì có ba ngôi Tam Bảo, rồi năm điều đạo đức, rồi nhắc lại hết những điều đó để chúng ta không quên. Và cái thẻ Phật tử này có thể mang theo bỏ trong bóp. Nếu chúng ta thực tập đúng cái tiến trình ban đầu của một người Phật tử chân chính đó, thì chúng ta không còn nhu cầu để thờ nữa, vì chúng ta biết rằng là cái niềm tin đó đó nó không có cơ sở, và nó làm cho mình đó, kéo thêm những nỗi sầu lo nhiều hơn là giải quyết các vấn nạn. Do đó quý vị hãy mạnh dạn giải phóng các thần đó. Ai ở nhà có thờ nhiều thì đem đến các chùa để các chùa giải phóng thân phận của các vị đó. Chỉ nếu chúng ta cứ thờ hoài như vậy đó, hoàn toàn không có lợi mà nó chỉ có hại thôi. Rồi từ đó nó nhiều cái dị đoan mà mê tín thế này thế kia. Chẳng hạn như năm nào bị mất ông thần tài, hay là bị ai đó quẹt ngã con bị hiu, thì mình mới có cái ấn tượng xấu rằng là nguyên năm nay là làm ăn không khấm khá. Từ đó chúng ta đánh bỏ hết tất cả những cơ hội về đầu tư và nó sẽ thành công. Cho nên phải mạnh dạn thì chúng ta mới có thể bỏ và rủ được các cái mê tín và dị đoan này. Câu hỏi khác.